Thưa toàn thể đại chúng, lần trước thì tôi không sức khỏe kém cho nên là chúng ta nghỉ hết một lần. Hôm nay thì cũng không cái tuổi lớn nó mỗi ngày nó mỗi đi xuống đó mà, cho nên cũng không hay gì. Tuy nhiên là vẫn còn gặp gỡ đại chúng được. Và cũng xin thưa là cái sân chơi này á, chẳng biết là còn được bao lâu. Chứ như tuổi tôi về đây rồi cộng với cái sức khỏe nó đi xuống thì coi như là mình không thể hẹn được là bao lâu. Còn được là sinh hoạt bao nhiêu lần nữa cũng không có gì hứa hẹn được. Do vậy mà tôi xin nhắc là đại chúng tư duy quán chiếu kỹ, coi đây có cái gì mà nó cần thiết để nêu ra rồi tôi có thể giúp được gì cho các vị trong cái sự cần thiết này không. Còn cái việc này tôi xin thưa nhé, các Phật tử thỉnh thoảng mình có nhắc tôi nói là thầy muốn nói cái gì thầy nói hết thì tụi Phật tử tụi con nghe được. Cái câu đó nghe giống như là trúng vậy, nhưng mà kỳ thật không có trúng. Cái mà gọi là nói hết đó, nếu mà nói hết thì nữa là cái nói hết đó là nói hết của tôi, cái nhận thức của tôi, cái tư duy của tôi, cái tu tập của tôi. Chứ còn mà đạo Phật của chúng ta thì làm sao mà nói hết mọi người vừa ý cho được. Vì vậy mà thật sự ra không có nói cái gì đúng hết là đúng. Cho nên cái bài thơ mà tôi viết đó, tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Rõ ràng là vậy, nói gì cũng không bao giờ trúng. Các Phật tử mà yêu cầu tôi nói nó có trúng đi nữa là trúng với ai, trúng với Phật nào, hoặc là nó trúng của tôi thì các vị khác người ta không chịu thì sao. Do vậy cho nên chúng ta là cứ văn gì tư gì tu thôi. Chứ còn mà đòi hỏi cái trúng nào đó của ai đó thì coi như không có đâu. Tôi xin thưa với đại chúng, gần đây tôi nghe tôi đọc lịch sử của Phật giáo Trung Quốc, rồi gần đây là tôi đọc lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam, và đọc luôn cả sử Việt Nam luôn. Thì 1000 năm đô hộ của giặc Tàu, rồi cái thời gian gần đây đất nước mình độc lập tự do từ cái thời đại Hội Diệt Đinh Lê Lý Tần cho tới bây giờ, Đinh Lê Lý Tần Lê rồi cho tới ngày nay cái tạo thật của Việt Nam mình đó, đố ai tìm ra một cái con đường nào mà gọi là con đường duy nhất đúng mà người ta công nhận. Cho nên là mạnh ai mới tin, mạnh ai thích cái gì thì tin cái này, thích cái gì thì theo cái này. Thế mình yêu cầu là một cái gì đó của ai đó rằng đem mình nói ra để làm chứng minh cái thì không còn, thì bất chung là không còn. Bây giờ mới có một đạo trên đường đi đây chúc tôi phát thân sức khỏe an lạc. Nhân đây tôi nhắc cái chữ, cái chữ pháp thân, chữ pháp thân là làm tới bên đấy đó. Vì cái bài mà tôi đã có làm rồi đó, tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú chữ pháp thân. Cái chữ pháp thân nó gồm có cái thành phần nó cấu tạo lại cái pháp thân đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, thất đại. Thất đại nó hợp, nó liên, thì dựa trên cái cơ sở của thất đại đó mà gọi là pháp thân. Cái thân của con người mình nó cũng cấu trúc, nó liên hợp lại địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy đại. Và sự vật hiện tượng bên ngoài cũng là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Do vậy cho nên là pháp thân thì là tự thân mình cũng là pháp thân, mà sự vật hiện tượng bên ngoài hàng ngày mà chúng ta sống cũng sống trong pháp thân. Cái chỗ này là cái chỗ phải tu tập, phải tư duy mới thấy. Bởi vì chữ pháp thân tức là tất cả những cái gì trên cõi đời trong pháp giới, cái đó là thân của mình hết đó. Thân của mình là cái đó là thân của mình. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức là thân của mình. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, khi mà tu thành Phật rồi, rồi cái ngày mà gọi là viên tịch, tôi nói cái này đấy, cái ngày mà Đức Phật Thích Ca viên tịch, người ta gọi là cái ngày Phật Thích Ca nhập cái bàn, không phải cái chữ đó nên để ý à. Phật Thích Ca có nước bàn, có bồ đề ngay cái lúc mà thành đạo, chứ không phải là đợi cái ngày mà chết ở cái rừng Ta La Sầu Thọ mới gọi là nước bàn nha, để ý cái chữ đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca là thành Phật rồi, rồi tới cái ngày mà viên tịch tại rừng Ta La Sầu Thọ đó, tức là Đức Phật trở về hòa tan với pháp thân. Địa đại trả về cho địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, bảy đại trả về, nên là trả về cho đại này. Chứ nếu như mà Đức Phật Thích Ca mà mình hiểu rằng Đức Phật Thích Ca mà thành đã thành Phật rồi, vậy thì cái ngày mà viên tịch đó Đức Phật Thích Ca thành cái gì, thành cái ông gì, cái tánh gì, cái đức gì, không có. Chỗ này là cái chỗ cần các Phật tử cần để ý, để mà thiền, để mà suy gẫm. Cho nên cái pháp thân của Phật Thích Ca là ở trong địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức của sự vật hiện tượng. và đồng thời ở trong ta cũng địa thủy quả không không kiến thức của trong ta là pháp thân Phật đó, tức là cái thân Phật hòa tan trong vũ trụ, trong pháp giới, để cái chuyện đó. Chứ Đức Phật của chúng ta đâu có thành cái âm gì nữa. Chẳng lẽ Đức Phật chúng ta tu rồi không còn cái âm gì nữa để thành hay sao? Mà nếu còn thành cái âm gì thì là âm gì? Không có. Hòa tan với pháp thân, chỗ đó là cái chỗ mà tư duy mới thấy được cái chỗ đó. Cho nên là hiện tượng giảng pháp á, học cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này là để bốn cái tốt, làm thế nào để cho mình ly được cái ngã tốt, ly được cái nhân tốt, ly được cái chúng sanh tốt, ly được cái thọ giả tốt. Thế người nào ly được nhiều thì người đó có an lạc nhiều, người nào ly ít thì an lạc ít. Còn như mà gọi là đệ tử Phật mà mình không có ly thì mình sẽ không có được kết quả gì trên con đường tu tập hết. Mà chúng ta thành công được cái gì đó, các Phật tử mà đi nghe kinh, đi học đạo rồi được cái gì đó an lành vui vẻ cho bản thân, cho gia đình là do các vị ly đấy. Các vị ly mà nhiều khi mình ly mà mình không hay, mình ly tức là mình tu trúc, cái đó gọi là sơ thiền. Cái người nào có ly tức là người đó tu trúc, tự nhiên mình cũng biết mình tu sơ thiền đâu. Nhưng mà nếu mình có ly là mình tu trúc, tự nhiên nó trúc sơ thiền rồi tự mình làm. Ly tức là hy lạc. Mà các vị buông bỏ cái gì đó, xa lìa cái gì đó, ly cái gì đó là tự nhiên các vị có an lạc. Thế là các vị tu trúc sơ thiền mà các vị không hay. Nó dễ. Cho nên là cái Bát Nhã Ba La Mật này là làm thế nào ta giữ gìn và trụ cái tâm ở vào cái chỗ bốn tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ mệnh. Mà tướng ngã đây á, để ý chữ này, chữ ngã và chữ nhân á, không nhất thiết là tôi là ngã, mà còn các vị là nhân. Hiểu như vậy được. Tôi là ngã, tôi nói chuyện với các vị là nhân. Ngược lại các vị nói chuyện với tôi, các vị là ngã, tôi là nhân. Hiểu như vậy là không sai. Nhưng mà cái đó nó còn cạn lắm. Đi sâu vào cái chỗ đó, cái gì mà có đối trọng, có đối lập, có đối kháng, có đối đãi, nó có cái sự đối, đối chọi, đối lập, đối trọng, đối đãi đó, thì đều gọi là nhân tướng hết. Do vậy cho nên là trên cuộc sống của mình đó, mình phải đi để ý, nghĩa là tôi không biết là các chị có để ý đọc hay không, chứ cái Bát Nhã Ba La Mật ở cái đỉnh cao của nó là bất thủ ư tướng. Bất thủ ư tướng như bất động. Do vậy cho nên là các phải để ý cái chỗ đó. tôi không còn không biết là mình còn nói được bao nhiêu. Chứ những cái vấn đề, ví dụ như là cái câu là tam trình báo này chút bây giờ là có khi nó không có dựng lắm đâu nha, có khi nó muốn lời chừng nào cũng lời, một cái từ gọi là tam giới duy tâm, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tôi muốn triển khai hai cái từ đó, nhưng mà có lẽ nếu là sao mà còn có thể được, tôi triển khai hai cái từ tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức để đại chúng để ý. Mà muốn nói tới cái chữ tâm giới duy tâm đó, tôi xin nhắc lại, sự thật không có tam giới. Cái đó là cái khó nghe dữ lắm mà. Bởi vì Trung Quốc giảng giải mấy ngàn năm nay, người ta nói có tam giới mà, có cõi dục, là cõi sắc, là cõi vô sắc là tam giới. Vậy mà bây giờ tôi có thể chỉ cho các vị thấy rằng không có tam giới thiệt. Đó là một cái nguồn tư tưởng mới, mà đối với tôi là tôi cho là hoàn toàn là đúng. Bởi vì gọi là dục giới nè, bữa hôm tôi có nói rồi, dục giới là do dục ái mà có ra dục giới. Nói cách khác là do ái cái gì của trong quả dục, do dục ái mà nó sinh ra cái quả dục, chứ quả dục không có thật. Ai mà đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, gọi là ngũ dục lạc, thì nó có là cõi dục. Ai đam mê mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình đó. Người nào mà đam mê lục dục và thất tình mà mạnh thì nó làm cho cái cõi đất, cái xứ sở, cái chỗ chúng ta ở nó thành ra gọi là dục giới. Cái sự thật ở trên cái mặt đất năm châu bốn biển không có chỗ nào gọi là cõi dục cả. Vì vậy mà hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn đang tu cũng như các đệ tử tu ở Ấn Độ, các vị đó người ta không có cõi dục, ta ra khỏi cõi dục gọi là xuất ly tam giới, thành được cái đạo quả là hơn, người ta xuất ly tam giới. Thì kể từ đó không có cõi dục, và cõi dục có là do dục ái. Mà dục ái là để ý là ngũ dục và thất tình, hai cái đó rồi nó kéo thêm những cái thứ râu ria bị kéo vô nó nhiều nữa thì mình muốn nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà sự thật là ngũ dục và thất tình đủ điều kiện tạo ra cái cõi gọi là cõi dục rồi. Còn gọi là cõi sắc, chỉ sắc là vật chất, để ý chỉ sắc là vật chất chứ không có gì lạ. Chúng ta đang ở trên cái cõi vật chất, cái cõi mà gồm có, nó biểu lộ qua bên các bốn cái thứ động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Mà chúng ta đang ở, đang sống, đang sinh hoạt ở trên cái lục địa của năm châu. Thế thì cái cõi đó, mà nếu chúng ta đam mê nó, chúng ta lưu luyến nó, chúng ta bảo thủ nó, thì nó thành ra cõi sắc. sẽ cõi sắc từ đó chẳng có cái gì, nó chẳng có hành hạ ai, nó chẳng có làm đau khổ cho ai. Vậy mà do chúng ta bảo thủ, chúng ta đam mê, gọi là năng thủ sở thủ ha. Tôi nói cái này rồi các Phật tử có khi nào các vị tự thiền định từ Phật giáo Trung Quốc mấy ngàn năm cho tới bây giờ là hơn 2000 năm đó, rồi Việt Nam mình từ cái thời mà gọi là thịnh hành nhất mình lập quốc, Đinh Lê Lý Trần Lê vân vân cho tới ngày nay, không biết bao nhiêu là cái cách mà người ta tự đặt ra, là ta tôn, rồi ta thờ, rồi ta cúng, rồi ta lại, rồi ta tin tưởng, nó đủ thứ hết. Do vậy mà cái cõi á, gọi là cõi sắc á, nó không có là cõi nào hết. Chính do con người tự đam mê, các nhà vua, các ông quan, rồi dân giả, rồi gọi là tham quan ô lại vân vân, đọc sử mà nghe mà phát sợ luôn. Ông vua nào ông vua nấy đẹp đất ơi, vua mà vua Trung Quốc đó thì nó xử tội người Việt Nam mình tệ, không nói chi vua Việt Nam mình mà làm chuồng cọp mà thả người ta vô trong chuồng cọp rồi để cho cọp vô chơi, rồi còn á bắt cái chảo dầu lên rồi để con người ta luộc y như Trung Quốc luộc lịch sanh hồi xưa vậy đó. Thế thì cái đó là gì? Là do ái nặng quá, do đam mê cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái sung sướng của riêng mình, mà nó thành ra một cái cách sống vô cùng tàn bạo nghe khủng khiếp. Gần đây tôi có dịp tôi để tôi nghe cái đó, cho nên cái gọi là sắc giới đó mà không có cái nào là sắc giới hết, là do con người, do cái dục vọng của con người đam mê cái vật dục, đam mê cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái chấm, rồi tự tàn hại nhau, tự hủy diệt nhau, tự giết chết nhau nguyên luôn. Do vậy mình thành ra cõi sắc, cái khổ của cõi sắc, tập giới vô an, cõi dục vô an, cõi sắc vô an. Còn một cái cõi gọi là vô sắc, các Phật tử cũng để ý nha, cõi vô sắc là quan trọng lắm đấy. Đã gọi là sắc thì nó thuộc về hữu vi pháp, mà còn cái cõi mà gọi là vô sắc, ví dụ như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, bốn cái cõi đó trong sách gọi là tứ không. Sách Trung Quốc kinh điển cũ gọi là tứ không, mà đã là tứ không thì đương nhiên là không. Cái gì có thì gọi là sắc, cái gì không có sắc thì gọi là không. Ấy thế mà cái chỗ đó tôi nói cái này, vị nào để ý, các Phật tử nào để ý đi sâu mới thấy, chứ các vị mà không để ý là các vị không thấy đâu. Thế có thì gọi là cõi sắc, mà không có thì gọi là không. Mà trong cái không đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ thì đã là không rồi. Vậy mà mình còn tin rằng ở trong đó có ông thành này, ông thánh nọ, ông Phật kia, ông tiên nọ gì đó, chỗ đó là cái chỗ sai lầm vô cùng lớn lao. Đối với cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là không thể chấp nhận được và không thể thành tựu được một cái gì nếu mà mình không chịu rời bỏ những cái ý niệm đó. tôi rất lo lắng là sau này Phật tử của chúng ta đặt cái niềm tin ở nơi cái cõi gọi là vô sắc, vô sắc giới. Mà đó là vô sắc thì sao lại có thần, có thánh, có ông này ông kia. Do vậy cho nên là trong cái kinh Tam Giả mà nó học, Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới, chứ tức phi thiên thế giới, thị danh thế giới, kể cả cái từ tam thiên đại thiên thế giới trong kinh Kim Cang Bát Nhã này, nhà Bát Nhã Ba La Mật Đa trong kinh này, chứ Phật cho biết là không có tam thiên đại thiên thế giới gì hết. Thế giới chẳng qua là cái tính nhất thiệt. Nếu có chữ thế giới thì thế giới chẳng qua là tính nhất thiệt, chẳng qua là bụi mầm, nhồi bụi mầm lại, nhồi bụi lại thành ra cục đất, nhồi nhiều cục đất nó thành ra khối đất, nhồi nhiều khối đất nó thành ra một mảnh đất, mấy đất nào đó. Cho nên cái nhỏ nằm trong cái lớn, cái lớn ở trong cái nhỏ, nhỏ và lớn không tìm ra một cái gọi là cái ngã thể nào hết. Đó là cái nguồn tư tưởng dạng pháp giai không, duyên sanh duyên quyển của dạng pháp. Không tìm ra một cái chất liệu nào của một sự vật nào để nó làm ra nó. Do vậy mà bên hữu vi pháp thì vạn pháp, hữu vi pháp thì là giải pháp giải không, duyên sanh duyên diệt, không bao giờ có cái ngã, không bao giờ có cái chất liệu nào của tự nó mà nó làm ra nó. Do vậy mà gọi là vô ngã là vậy. Chỗ này là cái chỗ mà phải để ý, gọi là thiền định rồi nha. Đã gọi là hữu vi là có làm, là có tạo tác, mà hệ pháp hữu vi á thì duyên sanh duyên quyển, rồi tự tánh của hữu vi là giải không, không tìm đâu ra có một cái chất liệu nào để tự nó làm ra nó, gọi nó là hữu vi pháp. Do vậy mà chúng ta học để chúng ta thiền định, chúng ta thấy được cái pháp hữu vi của giải pháp để chúng ta xa lìa đó. Mà nếu mà mình không thấy được cái tánh hữu vi pháp vô ngã của giải pháp, mình không có xa lìa là mình học, mình gọi là tu không đem lại cái an lạc nào. Còn cái bên để bên này gọi là hữu vi thì duyên sanh duyên quyển giải pháp giải không, tìm một cái chất liệu gọi là tự ngã, cái bản chất của một cái gì đó không bao giờ có, gọi là duyên sanh duyên quyển. Bên này gọi là vô vi, cái từ vô vi này trong cái hàng ngũ của những người tu Phật có một số người ta sử dụng cái từ vô vi này sai lạc, không đem lại kết quả gì trên con đường tu học cả. Chứ vô vi á là không có tạo tác, vô vi là nói tới vô vi á là nói tới thực tướng. Một thực tướng là vô tướng, đã là vô vì nó là vô cho nên nó không có tướng gì hết. Mà nếu mình nói vô mà mình còn thấy có cái ông gì đó, có cái đấng gì đó, có cái đức gì đó là mình hiểu gì là sai rồi đó. Do vậy cho nên là nhìn bên hiện tượng hữu vi dạng pháp thì mình phải thấy được cái tính duyên sanh duyên quyển không có thực cả, không có cái tôi, không có cái ta, không có một sự vật nào tự nó tồn tại, nó bất biến, nó còn mãi. Còn bên vô vi đã là vô thì nó là chân như. Cái chữ chân như trong đạo Phật là chân là bất khả kiến, mà như là bất khả lập. Sự vật hiện tượng trong vũ trụ nó như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, rồi nó sanh như vậy, rồi nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy. Cái đó gọi là cái thực tướng của vật pháp. Nó như vậy là như vậy. Thành ra là bên cái mặt vô vi á, là các pháp là thực tướng. Thực tướng tức là vô thường. Gọi là thực tướng tức là giải pháp là vô thường. Do vậy cho nên là nó kéo dài ra cái vấn đề mà mình tu á, mình tu là phải vô tướng vô tác vô nguyện đó nha. Tu đạo Phật là phải vô tướng vô tác và vô nguyện. Nếu mình thấy có tướng, nếu mình thấy có tạo tác, nếu mình thấy có cái nguyện gì đó, tức là mình vướng vào cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, thì mình còn bị vướng, chưa có an lành được, chưa có giải thoát được. Đức Phật là người không có vướng vào tướng ngã, không có vướng vào tướng nhân, không vướng vào tướng chúng sanh, không vướng vào tướng thọ mạng. Cái từ này tôi nói các vị nặng để ý. Cái chữ chúng sanh tướng và thọ mạng tướng đó. Hai cái thứ đó tức là tướng không gian và thời gian đó. Chúng sanh tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng. Thì chúng sanh tướng là tức là cái tướng không gian. Còn thọ mạng tướng là cái tướng nói về thời gian. Mà không gian và thời gian á, lại là một phật tử để nó đóng góp vào, nó làm ra thành ra cái sự vật hiện tượng cái gọi là này. Chứ không phải không gian và thời gian là cái còn vĩnh viễn, mà còn vật chất là tan mất, mà không gian thời gian là cái còn vĩnh viễn. Không phải vậy. Mà không gian thời gian chỉ là một phần tử, là một dữ liệu, là một dữ kiện để nó đóng góp vào, nó làm ra cái có. Không có không gian thì không có thời gian, không có thời gian thì không có không gian. Do không gian sanh mà có ra thời gian, do thời gian sanh mà có ra không gian. Không có không gian thì không có thời gian. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này không mà cái kia không, do cái kia không mà cái này không. Do vậy cho nên là cái tướng thọ mạng và cái tướng chúng sinh á, chẳng qua là tướng không gian và thời gian, nó đóng góp vào, nó duyên khởi trên hình thành sự vật sinh có đời này. Tôi nói cái này là các vị để suy ngẫm cho mình. Chứ không gian và thời gian không phải nó còn ngoài cái vật chất này đâu. Không còn ngoài, nó cũng là một phần tử, nó là một dữ liệu, một dữ kiện, một cái, một món để đóng góp vào hình thành ra sự vật hiện tượng. Chứ không phải không gian thời gian là cái nhiễm trường tồn bất biến bất hoại. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Chúng sanh tướng là thọ giả tướng, là cái này thì để cái đầu tôi bên nay nó yếu à. Bây giờ các vị có câu gì hay, có ý tứ gì hay ha, mời nêu ra một ý tứ để mình tích thử coi có không. Thì có Phật tử nào có câu gì hay, có ý tứ nào mới, xin mời.
con có học được không? Con có biết được cái bài giảng sẽ đến của sư trưởng lớp nhã mà con tâm đắc cái đề tài này. Con muốn hỏi một chỗ để cho con biết cho nếu mà có sai của mẹ con này.
Xin lỗi, cô ở đâu vậy?
Con ở
Thủ
Đức
này. Ở Thủ
Đức hả? Dạ,
con. Nhưng mà cô xuất gia ở chùa nào vậy?
Dạ, con ở xuất gia ở Thủ Đức, nhưng mà con có điểm khảo về Hà Nội rồi. Điểm khảo thì gì nhiều à? Tại vì chùa của con bị trước đau để phá nước rồi bị giải thể. Thế rồi người ta
địa phương
người ta
mới chuyển
khẩu xong về
Hà Nội
rồi.
Rồi
chuyển
viết
được cái
gì? Trời ơi, giờ
đọc
coi
cô viết gì đó.
Thật sự con viết cho anh thì con
viết mấy trang, mấy trang. Đã khó thì hơi nhiều,
con muốn hỏi. Không nghe nhiều.
Con muốn
câu hỏi
hả?
Hả?
Con muốn hỏi sự tưởng
nhã. Tư tưởng bất nhã là một câu là được rồi.
Con xà là tưởng không?
Không đọc.
Con xà là
nói nghe nói cái ý đó thôi chứ cần đào tạo gì dài lắm.
Hỏi
câu hoài chứ là nói nhiều.
Nói một câu thôi thì con một câu thôi. Tu quán về ngũ quán về ngũ quẩn dây không sắc thức thị không, không thức thị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Họ tưởng là thức cũng quán như vậy, không là sắc có nghĩa là bản thể chưa sanh hiện tượng, sắc là không có nghĩa là hiện tượng trở về bản thể, duyên khởi từ không trở lại không. Thân thức phân hiện tượng, pháp giới bất dị, bản thể hiện tượng không sai, không thể tách rời nhau, là nghĩa diệu lý sắc không sinh sắc, không sắc là nhận thấy, là nhận thấy thân ta sắc tận không, và tận phát dị cho sở.
Cô, lúc cô rồi cô cũng đọc thánh trang cái cô rồi. Trời. Thôi vậy đó hả?
Hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể. Không có bản thể chắc chắn rằng không có hiện tượng. Không có hiện tượng bản thể vẫn là bản thể. Nhìn bên hiện tượng bản thể hiện tượng bất ly bất tích, có nghĩa là có không không có, muôn đời có không, có và không không hai không thể hết được.
Có vậy à? Cũng như nước là phải có sóng, hả? Sống mà thì là từ nước mà ra. Giờ vậy cho nên hiện tượng như bản thể là bất tích bất ly, cái đó đúng rồi đó, ha? Sao còn gì nào nữa? Bữa nay cô có tên gì? Gì?
Dạ con có tên Ngọc Hỷ này.
Quảng Hỷ hả?
Dạ Ngọc Hỷ này.
Ngọc Hỷ rồi.
Dạ. Con xin thầy chỉ cho con một câu là cái ông bà đã tuổi thân thiền của thầy số 58 tuổi không tại nguồn Bồ Tát ông là ai? Vừa thương hạt để thay mình như đã chết.
Cô để lại cho xa chút xíu, nó gần quá, nó đầu không nghe được.
Dù sinh mạng tự xem mình như đã chết. Dù nhân gian mà không có mặt ở ta bà. Có thấy nghe rỗng lặng tợ thân thân. Sống tệ giác mình như đã chết, xin thầy.
Cái đó ta nghe người ta nói mình tiêu cực đó. Nhưng mà kỳ thật là Đức Phật Thích Ca đã từng làm vậy đó con. Nha. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca đó nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Đức Phật Thích Ca không cãi với ai, không cự với ai, không rề rà với ai. Là cái ý đó vậy đó. Cho nên mình tu cũng phải tập vậy đó. Mình tu mình tập vậy đó. Khờ 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 vậy đó. Tu khờ khờ chứ ngon lắm á. Tôi nói thiệt với con. Tôi làm cái trường đây tôi phải khờ dữ lắm rồi chứ không nó đau khổ tràn ngập á, nhờ khờ vậy đó. Mà mình có cái sướng đó để là vậy ha. Tục ngữ ta có câu á, có khi mình giả dại mà qua ải ha, qua cái ải đó mình giả dại cái người ta thả mình đi à. Tôi có cái bài mà các chị em thấy muốn tu Phật, muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ á. Đừng nghĩ đến việc người mà quên nghĩ ta lại. Tướng pháp nhân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh, nghĩa là ly tứ tướng còn phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng là hàng hữu. Không gian và thời gian tức là chúng sanh tướng và thọ giả tướng tôi nói nãy đó. Cái đó nó cũng không phải là cái nó còn hoài đâu. Cái đó là nó một phần để nó làm ra con người, nó làm ra sự vật hiện tượng.
Con thưa thầy, con có một cái câu muốn hỏi thầy chỉ rõ cho con cái này. Hồi nãy đó thì thầy có giải chỗ là sơ thiền đó là mình tu tập cái ly, và nhị thiền đó là mình tu tập cái định, và tâm thiền thì mình tu tập cái ly hỷ. Dạ. Thì bây giờ con có một cái thắc mắc là cái tứ thiền là nó có là gọi là xả, nhưng mà con không hiểu là cái xả là cái ly sơn thiền và cái xả cái tứ thiền nó khác nhau chỗ nào thầy, và thầy xin thầy phân tích rõ cái chỗ đó cho con được rõ rồi.
Những cái từ đó nó thuộc về trong cái họ, nó một họ mà.
Yeah.
nên là nếu mình có ly thì trong đó cũng có xả. Chẳng qua là
ý cô cũng hỏi là cái ly nó như thế nào gọi là ly, mà xả như thế nào là xả thầy. Ly là hay là mình lìa bỏ hết tất cả, hay là xả mình lìa bỏ hết tất cả, hay là mình không dính mắt, hay là mình lìa, hay là mình lìa lìa luôn, hoặc là không dính mắt hay như thế nào thầy. Cô cũng xin hỏi kỹ như đó là
cái chỗ đó là thì mình lấy cái giống như người ta gọi là cân tiểu ly mà mình đo đó, không bao giờ mình đo trúng được ha. Cho nên mình gọi là ly á mà. Thì bây giờ ở trong cái gia cảnh của mình giờ nó có 3-4 người anh em, mà bây giờ anh em mình thì nó bất bình bất mãn, rồi nó buồn phiền nhau hoài. Thế thì rồi bây giờ mình ly có nghĩa là mình không gần gũi nhiều nữa, mình không thân mật nhiều nữa, và bằng mọi cách
giống như là mình không dính mắt thôi,
không dính mắt, càng gỡ ra được cách xa càng hay. Bởi vì nếu mà mình dính vô đó, nó thành ra ái việc ly khổ ha. Bây giờ đây mình ly, hoặc là quán tán hội khổ. Quá tới hồi khổ thì mình ly thì nó hết cái khổ. Do vậy mà cái ly là vậy.
Do con thắc mắc là tại vì sơn thiền nó có chữ ly, mà trong tứ thiền còn là có chữ xả đó thầy.
Là chữ xả hay hơn nữa. Chữ xả nó kêu mình bất thủ hơn tướng. Bất thủ hơn tướng như bất động, nên là xả một cách trọn vẹn. Thì nó cũng trong cái họ, từ bi hỷ xả ly vậy đó. Trên cái đó mình không biết là phải mà thắc mắc xả đó, chỉ còn một niệm tinh tịnh thôi thì gọi là tứ thiền. Nhưng mà tôi nói cái chỗ này nè, các Phật tử để ý nè, sơ thiền ly sao thấy là mà ly á, cái đối tượng và cái chủ đích mà mình ly là ly cái gì? Đấy, ly đây á, là cứ theo cái sân chơi bát nhã này ta ly đây là cái trọng tâm mà mình ly đó, cái đối tượng, cái chủ đích, cái trọng tâm mà mình ly đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và họ giả tướng. Để cái chỗ đó là quan trọng lắm của cái hệ giáo lý bát nhã ba la mật. Nếu chúng ta còn nặng về ngã tướng, về nhân tướng, về chúng sanh tướng, về thọ giả tướng thì chúng ta tu bất cứ cái môn thiền định gì, chúng ta tụng cái gì, cầu nguyện cái gì đều không thành công đâu. Mà chúng ta ly cái ly đó là phải là cái ly để phục vụ cho xa lìa này, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ hoại. Định cũng vậy, giới định tuệ, định để có tuệ, mà tuệ đây để phục vụ cái gì? Tại đây cũng để thấy cho được ngã tướng không có thành, nhân tướng không có thành, chúng sanh tướng không có thành, thọ giả tướng không có thành. Tất cả hiện tượng đều là hữu duy pháp, mà hữu duy pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác như thị quán. Phải thường tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, để tâm như vậy, để mà ly, để mà xả. Đó là cái đích đến của bát nhã ba la mật. Cho nên là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, định anh cũng phải là cái định của anh đó, để anh xa lìa ngã nhân chúng sanh thọ giả. Rồi ly hỷ diệu lạc, cái thiền thứ ba, anh có được cái diệu lạc, nhưng mà diệu lạc anh cũng đừng đam mê. Anh đam mê cái diệu lạc đó rồi anh tự cao tự đại tự đắc tự hào, như cái mà anh gọi là anh được anh có là anh cũng vướng vào ngã nhân chúng sanh thọ giả. Do vậy mà cái thiền thứ ba đó gọi là ly hỷ diệu lạc ha, bỏ luôn, không thấy mình, không thấy là mình được cái vui nào cả, không thấy mình có cái vui. Nếu mình thấy có cái vui tức là mình dướng vào một cái đam mê, rồi cuối cùng là tứ thiền là xả là buông bỏ, gọi là bất thủ ưu tướng. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc cái chỗ này nữa, trong kinh Bát Nhã mà Đức Phật dạy mà mình độ, Đức Phật dạy là có 10 loại chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, thai sanh, ngã sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sanh, vô sanh, thủ tưởng, vô tưởng. 10 loại chúng sanh ta đều, một Bồ Tát phát tâm đều là ra lệnh đẩy nó, đưa nó vào cái chỗ niết bàn không biên giới. Nên nghĩa là coi như là mình với 10 loại chúng sanh đó không còn tương quan gì nữa. Cái chữ bố thí đó, Bồ Tát tư pháp hành ư bố thí, sở gì bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí, là cái chữ bố thí rồi là đẩy nó đi vào, ra lệnh cho nó tiêu diệt nó, đưa nó vào vô như niết bàn, gọi là niết bàn không có biên giới. Cái bát nhã là vậy đó. Thành ra là cái điểm cao của bát nhã là bất thủ ưu tướng, như bất động. Thành ra cái ly là chỉ xả là cũng vậy thôi. Thôi vậy được rồi, ta nghĩ ra ha, lần sau con khá nói thêm chứ. Cái đầu á, cái khói quá. lần sau nếu khỏe thì ngày 23 tháng 11 2014 nhập ngày 2 tháng 10 giáp ngọ. Nói là nói vậy chứ tôi thì Thank you.